I love the calendum tantareovan, Jesu gantailam from yan. Vadon ben lam chakum nyauta vuiha, nai tuatailam ngai mungu.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương. Cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Jésus vui ta sắp giang thế rồi, ta khá vâng tâm và chất trông.
Đây
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý vị thính hữu thân mến. Thưa quý vị, có bốn sự nghi vấn trong đời mà làm người sống ở trên trần thế không sớm thì chạy, ai ai cũng phải tìm hiểu. Chúng ta từ đâu đến? Tại sao chúng ta có mặt tại nơi này? Sau khi chết, đời sống sẽ được tiếp diễn không? Nếu có, thì sẽ giống như thế nào? Mọi người đều muốn biết mục đích và ý nghĩa của đời sống hiện tại và đời sống sau khi chết. Để thỏa đáp cho những nghi vấn trên đây, chúng ta không thấy có sự ghi chép của khoa học, và ngay cả các vị giáo chủ tinh thần và tôn giáo của loài người ở trên thế giới cũng không thể thỏa mãn được, ngoại trừ những gì mà Thiên Chúa toàn năng giải bày những sự kiện này trong Thánh Kinh, và chỉ có Thánh Kinh mà thôi. Còn con người giàu có khôn ngoan hay có cố gắng đến đâu đi nữa cũng chỉ có thể tiên đoán một phần nào, chứ không thể nắm vững được vấn đề trong những câu hỏi trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta từ đâu đến? Có một số người tin rằng loài người đã là sản phẩm bởi thiên nhiên, do chủ thuyết duy vật và tiến hóa thuyết bất định. Và cũng đã có một thời các nhà bác học bảo rằng giống khỉ là tổ tiên của loài người. Nhưng thuyết trên đây đã bị loại bỏ từ đâu, và người ta nghĩ rằng loài người là một giống riêng biệt. Thánh Kinh dạy rằng chúng ta đã được tạo dựng bởi một đấng siêu phàm, tài trí tuyệt đỉnh, đấng sinh tồn và độc nhất của vũ trụ, và là đấng đã bày tỏ chính mình Ngài cho chúng ta trong Thánh Kinh Cựu Ước và Tân Ước. Chúng ta đã nghe Thánh Kinh truyền dạy về sự xuất hiện của loài người trên địa cầu như vậy. Giê-hô-va Đức Chúa Trời bằng lấy bụi đất nén nên hình người, rồi hà sanh khí vào lỗ mũi, thì người trở nên một loài sanh linh. Thánh Kinh Cựu Ước Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 7. Khi đề cập đến dòng dõi của loài người, Darwin đã chủ trương đưa ra rất nhiều sự kiện để chứng tỏ rằng loài người cũng tiến hóa như loài vật từ ở những sinh vật thô sơ mà ra. Nhưng Thánh Kinh khẳng khái truyền dạy rằng loài người chúng ta đã được tạo dựng bởi Đức Chúa Trời toàn tri, toàn năng, và Ngài là đấng tạo hóa. Sau khi Đức Chúa Trời tạo dựng mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao, sau khi Ngài phân chia đất liền và biển cả, sau khi Ngài làm cho cỏ mọc trên đất, bông hoa đua nở, cây lá xum xuê, sau khi Ngài làm nên chim trời và cá biển, côn trùng và thú rừng cũng như thú đồng, Ngài bàn phán rằng: chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất. Đức Chúa Trời dựng nên loài người giống như hình của Đức Chúa Trời. Ngài dựng nên người nam và người nữ. Giê-hô-va Đức Chúa Trời bằng lấy bụi đất nén nên hình người, hà sanh khí vào lỗ mũi, thì người trở nên một loài sanh linh. Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 26-27 và đoạn 2 câu 7. Thưa quý vị, quý vị có thể tìm hiểu trên khắp thế giới, quý vị có thể nghiên cứu tất cả các sách vở nói về sự sáng tạo, và quý vị sẽ không bao giờ tìm được một sự đơn giản, thuần khiết và đầy đủ xác thực hơn về sự sáng tạo mà Thánh Kinh đã nói đến. Đức Chúa Trời đã bước ra trong khoảng không trống vắng. Ngài đứng trên khoảng không trống vắng mênh mông đó, và Ngài truyền phán thế gian bằng sinh tồn. Ngài bước xuống, nắm một nắm đất ở trong lòng bàn tay, rồi Ngài nén lên hình người và thổi hơi sống vào con người, trở nên loài sinh linh. Đấng tạo hóa đã giải đáp cái nỗi thắc mắc của con người: từ đâu mà có? Tuy nhiên ở đây chúng ta chưa có được sự giải thích tại sao và bởi lý do nào Chúa đã tạo dựng con người, và con người có bổn phận phải thực hiện những gì. Tại sao chúng ta có mặt trên trần thế? Thật ra Đức Chúa Trời, Ngài đã có ý muốn đặc biệt khi Ngài tạo dựng chúng ta. Ngài phán bảo điều mà sách Khải Huyền có chép rằng: Chúa đã dựng nên muôn vật, và ấy là vì ý muốn Chúa mà muôn vật mới có và đã được dựng nên. Muôn vật đã được dựng nên đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả. Đức Chúa Trời có ý muốn khi Ngài dựng nên mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao. Ngài có ý muốn khi dựng nên chim trời, cá biển. Ngài có dự định của Ngài khi dựng nên các loài thú đồng và thú rừng. Đồng thời Ngài có ý muốn của Ngài khi tạo dựng loài người. Ngài tạo dựng nên con người vì Ngài muốn rằng con người sẽ mang lại cho Ngài niềm vui, tình yêu và sự ái mộ trong con tim của con người, là điều mà Đức Chúa Trời dự định trong trí của Ngài khi Ngài lấy bụi đất nén lên con người và hà sanh khí vào, đặng cho con người sống động và tồn tại. Quý vị có nghĩ rằng còn có sứ mệnh nào vĩ đại hơn, quan trọng hơn là sứ mệnh mà Đức Chúa Trời đã có ý muốn ban bố cho loài người, là con người đem lại cho đấng tạo hóa điều đẹp làm Ngài. Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta một cách sâu nhiệm, và Ngài muốn chúng ta yêu mấy Ngài. Ngài không mong đợi chúng ta yêu mấy Ngài vì cớ chúng ta không có sự lựa chọn, nhưng vì cớ chúng ta cảm nhận chân giá trị nơi Ngài. Nếu Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa của trời và đất mà yêu thương chúng ta, thì chúng ta lại càng dễ dàng yêu mấy Ngài. Sứ đồ Phao-lô đã khẳng định rằng Chúa đã làm cho muôn dân sanh ra bởi chỉ một người và khiến ở khắp trên mặt đất, định trước thì giờ đời người cùng giới hạn chỗ ở, hầu cho tìm kiếm Đức Chúa Trời và hết sức rờ cho được, tìm cho được, dẫu Ngài chẳng ở xa mỗi người trong chúng ta, vì tại trong Ngài chúng ta được sống, động và có. Thánh Kinh Tăng Ước, Công Vụ Các Sứ Đồ, đoạn 17, câu 26 đến 28. Vâng, thưa quý vị và các bạn, để trả lời câu hỏi tại sao chúng ta có mặt trên địa cầu, ở đây chúng ta đã tìm được sự thỏa đáp một cách ngắn gọn là để làm đẹp, làm đấng toàn năng. Há đó có phải là một sứ mệnh cao cả mà chúng ta đã được dựng nên chăng? Nếu chúng ta không làm trọn cái điều đó, tức là chúng ta không thỏa đáp cái mục đích mà Đức Chúa Trời đã có ý định khi Ngài tạo dựng con người. Và bây giờ chúng ta bước đến câu hỏi thứ ba: sau khi chết, chúng ta mong đợi gì và có hy vọng nào không? Thưa quý vị, đây là một vấn đề mà mỗi người chắc chắn có sự ưu tư cho số phận của mình sau khi chết. Có người thì là vẫn thản nhiên, có những người khác thì cho rằng sẽ là một cực hình. Lý do có những quan niệm khác nhau như vậy vì người ta nghĩ rằng sau khi chết có kẻ lên thiên đàng, và cũng có những người phải bị luyện tội ở quả ngục. Tôi nghĩ rằng đây là một vấn đề không mấy ai lấy làm vui thích khi nói đến nó, vì chúng ta sống trong một thời đại mà phần đông con người thì muốn rằng sứ điệp Cơ Đốc phải là sứ điệp hấp dẫn, hợp thời đại. Chứ còn nói đến tội lỗi hay sự phán xét hoặc tội ác, nhiều người không muốn nghe đến. Họ chỉ muốn nghe về tình yêu của Đức Chúa Trời và yêu thương họ và chấp nhận họ bất kể là họ sống như thế nào, mà miễn là đừng đề cập đến tội phạm của họ. Nhưng nếu nói như vậy thì Đức Chúa Trời mà họ nghĩ ở trong trí đó không phải là Đức Chúa Trời của Thánh Kinh. Đương nhiên Chúa yêu thương chúng ta, đương nhiên Ngài đã sai con Ngài chết thế cho tội nhân, đương nhiên Chúa sẵn sàng tha thứ tội lỗi của chúng ta và tiếp nhận chúng ta vào thiên quốc. Nhưng Đức Chúa Trời sẽ không cho phép tội lỗi tránh khỏi sự hình phạt. Con người không được sự tha tội của đấng cứu thế thì không thể nào nhận được sự cứu rỗi cho linh hồn của mình. Ta hãy nghe Đức Chúa Giêsu phán: khi con người ngự trong sự vinh hiển mình mà đến với các thiên sứ thánh, thì Ngài sẽ ngồi trên ngôi vinh hiển của Ngài, muôn dân nhóm lại trước mặt Ngài, rồi Ngài sẽ chia người này với người khác ra, như kẻ chăn chiên chia chiên với dê ra, để chiên ở bên hữu và dê ở bên tả. Bây giờ vua sẽ phán cùng những kẻ ở bên hữu rằng: hỡi các ngươi được cha ta ban phước, hãy đến mà nhận lấy nước thiên đàng đã sắm sẵn cho các ngươi từ khi dựng nên trời đất. Rồi đó Ngài phán cùng những kẻ ở bên tả rằng: hỡi kẻ bị rủa, hãy lui ra khỏi ta, đi vào lửa đời đời đã sắm sẵn cho ma quỷ và những quỷ sứ nó. Và những kẻ này sẽ vào hình phạt đời đời, còn những người công bình thì sẽ vào sự sống đời đời. Thánh Kinh Tăng Ước, sách Ma-thi-ơ, đoạn 25, câu 31 đến 46. Tôi biết rằng lẽ thật này sẽ không làm vui lòng cho những ai chỉ nghĩ rằng Chúa Giêsu là nhân ái và quảng đại. Dầu vui lòng hay không vui lòng nó không phải là một vấn đề, nhưng cái vấn đề đúng hay sai, thật và không thật, sang Đức Chúa Trời có một và thật mà thôi. Chúng ta thích hay không thích, Đức Chúa Trời sẽ chẳng đổi thay. Mỗi người phải tự chọn lấy số phận và hướng đi của mình. Đức Chúa Giêsu ân cần khuyến cáo chúng ta điều này: cửa rộng và đường khoảng khoát thì dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều, song cửa hẹp và đường chặt dẫn đến sự sống. Kẻ kiếm được thì ít. Thánh Kinh Tăng Ước Ma-trơ đoạn 7 câu 13-14. Chúng ta có hy vọng gì sau khi chết? Câu trả lời là tùy thuộc vào cái thái độ và hành động của mỗi người trong chúng ta đối với đấng cứu thế. Khi chúng ta còn sống động, Đức Chúa Giê-xu là đấng cứu thế duy nhất Đức Chúa Trời đã ban cho nhân loại. Trong khi còn ở thế gian, Ngài chữa lành bệnh tật, đuổi quỷ, làm sạch bệnh phung, khiến kẻ chết sống lại. Ngài không đến trong thế gian để trở thành một nhà biểu diễn phép lạ hoặc bảo chúng ta phải sống như thế nào. Song Ngài đến để chết thế cho tội lỗi của chúng ta. Thánh Kinh đã xác nhận rõ ràng và mạnh mẽ rằng Đấng Christ đã chịu chết vì tội của chúng ta theo lời Kinh Thánh. Bởi ân điển của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giê-xu đã vì mọi người mà nếm trải sự chết. Ngài đã hiện ra chỉ một lần, dâng mình làm của tế lễ để cắt tội lỗi đi. Đức Chúa Trời đã làm cho đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Hãy thải các đấng tiên tri để làm chứng này về Ngài rằng hãy ai tin Ngài thì được sự tha tội vì danh Ngài. Và cũng có lời chép rằng Đấng Christ cũng phải chịu đau đến giường ấy. Ngày thứ ba sẽ từ kẻ chết sống lại, và người ta sẽ nhân danh Ngài mà rao giảng cho dân các nước sự an năn để được tha tội. Thánh Kinh Tăng Ước, sách Luca đoạn 24 câu 46 câu 47. Thưa quý vị và các bạn thân mến, Đức Chúa Giê-xu đã trả cái giá của sự hình phạt tội lỗi mà chúng ta đáng lý ra phải gánh chịu, nhưng Ngài chết thay cho cái chết của chúng ta. Ngài đã không trả một phần cho tội lỗi của chúng ta rồi để cho chúng ta trả phần còn lại, nhưng Ngài đã trả hoàn toàn cái nợ tội lỗi của chúng ta cả vốn lẫn lời. Và hiện nay Ngài khuyên mời mọi người trong chúng ta đến với Ngài trong sự an năn và trong đức tin. Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Chứng ấy tức là Đức Chúa Trời đã ban sự sống đời đời cho chúng ta, và sự sống ấy ở trong con Ngài. Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống, ai không có Con của Đức Chúa Trời thì không có sự sống. Thánh Kinh Tăng Ước Giăng đoạn 3 câu 16 và Giăng thứ nhất đoạn 5 câu 11-12. Sự tha thứ và sự bình an dành cho tất cả những ai đến với Chúa cứu thế với một thái độ an năn và trong một hành động bởi đức tin. Quý vị có thể làm theo lời dạy dỗ của các vị giáo chủ của mình nếu quý vị muốn, và tùy thuộc nơi các vị giáo chủ đó để đưa quý vị vào thiên đàng. Nhưng tôi xin thưa thật với quý vị rằng Thánh Kinh truyền phán rằng Chúa cứu thế là đấng duy nhất có thể đem lại cho chúng ta sự tha thứ tội lỗi, bởi vì Ngài là đấng cứu thế độc nhất do chính Đức Chúa Trời ban cho, và Ngài là cứu Chúa duy nhất của quý vị và của tôi. Chứng ấy tức là Đức Chúa Trời đã ban sự sống đời đời cho chúng ta, và sự sống ấy ở trong con Ngài. Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác để ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Thánh Kinh Tăng Ước Giăng thứ nhất đoạn 5 câu 11 và Công Vụ Các Sứ Đồ đoạn 4 câu 12. Khi quý vị tiếp nhận Đức Chúa Giê-xu cứu thế làm cứu Chúa của mình, thì Ngài là đấng thành tín công bình tha thứ tội lỗi, và sự bình an của Đức Chúa Trời sẽ được thể hiện ở trong tâm hồn của quý vị trong cả cuộc sống. Trước đây tôi có đề cập với quý vị về tiến hóa thuyết của khoa học gia Darwin. Ông đã hùng hồn bảo thủ cho chủ thuyết của ông và phủ nhận thuyết sáng tạo của Đức Chúa Trời. Bây giờ đây, xin quý vị hãy theo dõi câu chuyện sau đây về những ngày sau cùng của cuộc đời con người khoa học gia nổi tiếng đó như thế nào. Bà Lady Hope đã viếng thăm khoa học gia vào một buổi chiều tại Anh Quốc. Lúc bây giờ, Darwin đã lâm bệnh nặng, nằm trên giường nhiều ngày tháng, trong khi gần hấp hối. Thì bà Hope vào, anh có gượng ngồi dậy, trên tay đang cầm quyển kinh thánh mở ra. Bà Hope hỏi ông đang đọc quyển sách gì đó. Ông đáp: "Tôi gọi đây là quyển sách Hoàng Kim. Hả, nó không phải là quyển sách vĩ đại sao?" Thừa dịp này, bà Hope đề cập đến sự sáng tạo và những đoạn sách đầu ở trong sách Sáng Thế Ký. Darwin, khoa học gia đó, hiện ra một vẻ buồn phiền đến nát mặt và nói: "Tuổi trẻ của tôi với những tư tưởng không nắm vững, tôi đã tung ra những nghi vấn, những ý kiến thao túng mọi thời gian đối với mọi việc. Và sự kinh ngạc của tôi là những tư tưởng đó giống như lửa trong đồng quan. Người ta đã tin tưởng không phải bởi chúng nó." Darwin nói tiếp: "Tôi có căn nhà mùa hè giữa vườn. Tôi muốn bà nói chuyện với những người có mặt tại đó vào chiều mai." Bà Lady Hope hỏi rằng: "Ông muốn tôi nói những gì?" Ông Darwin đáp rằng: "Nói về đấng cứu thế Giê-xu." Rồi ông ta hạ giọng trầm trầm nói thêm rằng: "Hả, đó không phải là một đề tài tốt nhất sao? Và tôi cũng muốn bà hát thánh ca nữa." Rồi ông nói thêm: "Nếu buổi nhóm được thực hiện đúng 3 giờ chiều mai thì cửa sổ này sẽ được mở ra, và bà nên biết rằng trong lúc đó tôi cũng sẽ đang hát thánh ca với bà và cầu xin Chúa tha thứ cho tội lỗi của tôi." Thưa quý vị thính hữu thân mến, rốt cuộc rồi khoa học gia Darwin đã chấp nhận Đức Chúa Giê-xu cứu thế là đấng cứu thế cho chính ông. Và ông đã quá hối tiếc với tất cả những gì ông đã làm từ trước, như là một đống lửa cháy ở trong rừng hoang. Quý vị thính hữu, giờ đây theo lời Kinh Thánh Chúa phán dạy, Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa của loài người. Ngài đã tạo dựng chúng ta giống hình ảnh của Ngài. Mục đích sự sống còn của chúng ta là mang đến Chúa của chúng ta sự đẹp lòng cao cả nhất. Dù là đường chật hẹp đến với chúng ta hay không, không thành vấn đề. Điều quan trọng đây là lẽ thật chắc chắn. Quý vị hãy đem lòng tin của mình mà tiếp nhận Chúa Giê-xu như nhà khoa học Darwin, nhưng đừng để trễ như ở trong giờ mà ông sắp hấp hối tét thở. Đừng chờ cho đến lúc sắp mãn cuộc đời của mình mới ăn năn như khoa học gia Darwin. Được cứu hay bị hình phạt là điều không thể chối cãi được. Đấng Christ đã chết thay cho chúng ta và đem lại cho chúng ta được sự tha thứ tội lỗi, lại ban cho chúng ta sự bình an của Đức Chúa Trời và niềm vui ở trong đời này và cuộc đời hầu đấy. Cho nên Thưa quý vị thân mến của tôi ơi, phước thai và quý hóa thai cho những ai đặt niềm tin cậy nơi Chúa Giêsu cứu thế. Và đây là giờ phút nghiêm trọng, là giờ phút mà sứ mệnh cứu rỗi của Chúa đến với quý vị hôm nay trong giờ phút này. Quý vị hãy tiếp nhận Đức Chúa Giêsu là đấng cứu thế, để Đức Chúa Trời Ngài sẽ ban cho chúng ta sự tha thứ tội lỗi trong ân điển của Chúa Giêsu, và sẽ dìu dắt quý vị đi trên con đường lẽ thật của Chúa, để chúng ta luôn luôn vững lòng tin chờ đợi cái ngày mà chúng ta sẽ bước vào ngưỡng cửa của thiên quốc. Vì hãy ai tin và vâng theo lẽ thật của Chúa thì người đó chắc chắn sẽ được sự sống đời đời trong ngày mà Đức Chúa Giêsu cứu thế trở lại trần gian này để thành lập cái thế giới tội lỗi và tiếp rước người con cái yêu dấu của Chúa đi vào nước vĩnh sanh đời đời của Ngài.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc hỏi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi, và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.